Tác phẩm Người vớt phù du. Tác giả Phạm Hải Anh. Nhà xuất bản Trẻ xuất bản năm 2007. Người đọc Hồng Hà. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Cắt rốn. Lặng lẽ, từng chút một, tôi trườn qua cơn đau sinh nở của mẹ. Người tôi tím tái đi vì nhịn khóc. Mắt mở thao láo, tôi túm chặt lấy cái áo choàng của bà đỡ. 10 ngón tay bé nhỏ, riết ráo như sau này tôi đã khao khát túm chặt lấy cuộc đời. Lạc. Các hồn hãy xếp hàng thứ tự, đừng chen lấn xô đẩy. Hồn đeo băng đỏ đứng cạnh thùng cháo nghi ngút khói, nhắc luôn miệng. Mỗi hồn đúng một muôi thôi đấy. Đưa tem phiếu đây. Cái hồn này, vừa nãy lĩnh cháo rồi, bây giờ lộn lại đây làm gì? Định ăn gian hả? Cháo lú đấy, chứ béo bổ gì mà ăn nhiều. Hồn bị mắng là ăn gian, đứng ngớ ngẩn, hỏi đường ra. Hồn đeo băng đỏ vung tay ra xa. Đấy, đường đầu thai lối kia kìa. Đi một đoạn, rẽ phải, lên dốc, rồi rẽ trái, qua cái đường hầm trơn trơn. Cẩn thận, không là lộn kiếp đấy. Hồn kia cảm ơn rối rít, tắm nắm đi. Đến sáng hồn mò về, khổ sở. Bác làm ơn chỉ lại giúp, tôi tìm mãi không thấy cửa. Hồn đeo băng đỏ giơ cả hai tay lên trời than. Chắc lại ăn cháo quá liều rồi. Trên ấy kêu gào hơn ngày trời nay. Tưởng hồn đã ra lâu rồi, ai ngờ vẫn lũ lẫn ở đây. Thế có chết người ta không? Hồn đeo băng đỏ áp tải hồn lạc đường ra tận cánh cửa đen hình tam giác, giữa có chữ lối ra xếp dọc màu hồng, tống cho một đạp. Con bé chào đời lúc 7 giờ 39 phút sáng. Sau cơn đau đẻ kéo dài 27 tiếng của sản phụ, nó chui tuột ra mau lẹ. Bất ngờ như có ai đẩy, mắt mở thô lố, không khóc. Bà đỡ nhận xét con bé này có bộ mặt ngơ ngác bẩm sinh. Phản đối lại bà đỡ, hoặc giả vì tình mẫu tử vốn mù quáng, mẹ đặt cho con bé, tức là tôi, một cái tên thật sáng suốt, Tâm Minh. Bố thực tế hơn, ngậm ngùi công nhận tôi có gen của bố, cùng nòi lạc. Cụ tổ Lạc Long Quân, con cháu Lạc Long đầu gối. Bạn bố, lần đầu gặp đã nhận ngay ra tôi trong đám trẻ con tan trường lố nhố. Dễ lắm, ông bác vui vẻ giải thích, cứ tìm đứa nào mặt mũi ngẩn ngơ nhất. Cũng ông bạn quý này đã đúc kết ra rằng bố tôi có tật mãn tính. Đến nhà ai chơi, lâu mau gì cứ phải đi tiểu trước khi ra về. Bố cười trừ, riêng hai bố con biết với nhau đấy là giải pháp tình thế. Khi thay vì cửa ra, ông luôn luôn tông nhầm vào nhà vệ sinh. Tình yêu của bố mẹ bắt đầu trong rạp chiếu phim, khi mẹ bỏ quên bà ngoại sờ soạng giữa hai hàng ghế, ân cần dắt tay chàng thanh niên bốn mắt đến tận chỗ ngồi. Cảm động vì người hướng đạo nhiệt tình, bố để mẹ dắt đi luôn từ độ ấy. Một lần say rượu, bố khề khà tâm sự. Còn có biết lần lạc lối trầm trọng nhất trong đời bố là gì không? Là cái hôm trong rạp chiếu phim ấy đấy. Sau lần đó, mấy cái lạc đường tẹp nhẹp có xá gì. Nhưng mà... Bố gục gặc cái đầu. Thực ra thì bố lạc từ lâu rồi con gái ạ. Con có biết thế nào là nhầm thế kỷ không? Cái thời của bố, lẽ ra nó phải khác. Hà hà, bố mày ấy, nhẽ ra... Mắt kính bố mờ như thể xương phủ, khóe mép giật giật. Trong một hộp sắt reset chìm lấp nơi đáy tủ, có lần tôi tìm thấy vài tấm hình bố thời trẻ. Dắt xe đứng bên đường cổ ngư lúc ấy còn nhiều bụi rậm hoang vu, âu phục trắng chải chuốt, mũ phớt. Lấy tấm ảnh chụp cùng bạn bè, tóc chải mượt, rẽ ngôi gọn ghẽ, những gương mặt khôi ngô sáng trưng. Chẳng hiểu sao ngần ấy năm sống trên đời, tôi chưa từng gặp một người đàn ông mang khuôn mặt sáng láng như thế. Như thể họ đã chui tút vào trong ảnh, giấu mình xa lắc ở cái thời bí hiểm ấy. Cái thời mà cuối cùng bố cũng chẳng biết miêu tả ra sao, ngoài hai chữ lẽ ra lơ lửng. Dư âm của nó hiện thân thành cái mũ phớt ao ước của tất cả các ông già miền Bắc Việt Nam. Ngày Tết, tôi thường cảm động chứng kiến cuộc gặp gỡ của những chiếc mũ phớt tại nhà. Những cái mũ phớt nói chuyện với nhau đệm bằng thứ tiếng Pháp của nửa thế kỷ trước. Bản thân ngôi nhà chúng tôi ở cũng hùa theo không khí cổ điển ấy. Mặc dù lở lói và phình ra quái gở với những cái ban công cơi nới, nó vẫn giữ màu vôi vàng nguyên thủy, cửa sổ sơn xanh, trần rất cao. Nó đứng như một người đàn bà nhan sắc tàn tạ, cưu mang trong lồng ngực mệt mỏi của mình, người tình mũ phớt nói tiếng Pháp. Túm xíp bu quanh dưới chân là những phở, cháo, mì, trứng vịt lộn, xôi xéo, trà chén, vui vẻ và nhếch nhác. Tôi thích phía dưới hơn, những tiếng ì xèo bất tận vẳng ra từ các hàng quán vỉa hè, thường đệm rất giòn bởi D, L, T và một số âm quen thuộc khác, nghe có vẻ sinh động thành thực. Năm lớp vỡ lòng, bây giờ người ta gọi là lớp mầm, chồi gì đó, nghe nhiều triển vọng hơn. Lần đầu tiên từ trường về, tôi ngồi quay mặt vào tường, lẩm bẩm bài học đầu tiên. Bố mẹ rón rén đến đằng sau, hồi hộp rình đón thiên hướng đầu đời của con gái. Không phải thơ, cũng không phải bài hát, tôi đang tập nói DM mày. Bà roi quắn mông và lời đe dọa kiên quyết của bố. Đây là lần đầu, cũng là lần cuối cùng, nghe không? Làm thui chột mầm non. Lẽ ra, triệt để đi theo con đường này, tôi có thể thành một cái gì đó nhiều màu sắc hơn bây giờ. 3 tuổi, tôi nỉ non đọc Kiều. 19, tôi bắt đầu đeo kính lục sách thư viện đọc thơ đường giữa những cụ già lục tuần. Thay vì tiếng Pháp, tôi đi học tiếng Nga, rồi lại bỏ, xoay sang học tiếng Anh, sau đó là tiếng Nhật. Cái lưỡi của tôi giả thiết sinh ra là để phát lên những âm thời thượng thanh lịch mà tụi hay chửi bậy không hiểu là gì. 27 tuổi, tôi bị một cơn đau bụng cấp tính. Tất cả các từ DM không nói được ra trong suốt gần 30 năm kết tủa trong khoang bụng, vón thành cục nặng nề, một phần khác lên men chua như axit gây viêm loét. Cuối cùng cũng có thể hiểu được làm sao dân trí thức lịch sự hay bị đau dạ dày như thế. Bố bảo lạc mà xem bản đồ hay hỏi đường chỉ là chữa bệnh tại ngọn, cần phải định hướng chiến lược. Đời bố lạc đủ rồi, tâm minh phải khác. Bố sắm la bàn, mua sách phong thủy về nghiên cứu, xoay bàn thờ đón hướng phúc đức, cửa chính thiên y, giường nằm sinh khí, cái bếp đặt ở phía bắc. Thủy hỏa tương khắc không tốt cho sự nghiệp, phải chuyển dịch sang hướng nam. Hướng đông là chấn, tượng trưng cho giao thiệp. Thông tin thì phải đặt điện thoại. Đông bắc là thổ, quét vôi vàng, tượng trưng cho kiến thức nên kê tủ sách. Mọi vật trong nhà đảo lộn, lẽ ra đi nấu cơm thì đâm sầm vào toilet, vào bàn làm việc thì bước lên giường. Triệu chứng lạc có phần trầm trọng hơn, nhưng cần hy sinh tiểu tiết cho đại cục thì mới khá được. Bố chú ý đặc biệt đến hướng bắc, sự nghiệp. Mua gương to về treo, sơn tường màu lam cho đúng chất khảm thủy. Mẹ thì chỉ chăm chăm vào hướng tây nam, tình duyên cho con gái. Sách phong thủy viết có cô muộn chồng, theo lời thầy địa lý mua vật cát tường là một bức tượng đàn ông đặt vào chỗ ấy. Ngay 2 tuần sau, cô gặp tiếng sét ái tình, thiêng nhất là tượng đồng đen nên chàng đến từ lục địa đen, trong bóng tối phải cười mới thấy. Cô này yêu nên đen trắng kể gì, nhưng mẹ rút kinh nghiệm. Tượng Á Châu ngoài chợ toàn là lã vọng, già lụ khụ, thằng cu ôm cá chép, ông thọ đầu nổi u, ông phúc lộc bộng phệ, Trương Phi mắt trợn, mặt như nhọ chảo. Được ngài quan công mặt mũi uy nghi thì râu dài tới rốn. Mẹ đành chọn tượng Tây, chàng Apollo trắng tinh điển trai, kể ra để tâm minh da vàng mũi tẹt, mắt cận ngơ ngơ đứng cạnh Apollo thì không được cân xứng cho lắm, nhưng thế thì mới cần đến phong thủy. Hiệu nghiệm, 2 tuần sau cuộc cách mạng phong thủy của bố, tôi nhận việc làm mới, hướng dẫn viên du lịch cho Tây. Tôi dắt khách đi sâu vào phố Răng Chi Chít Bàn Cờ, Văn Miếu và Chùa Một Cột, lúc ẩn lúc hiện, loanh quanh một quãng rồi lại thấy. Tây khen Hà Nội di tích rậm rịt như rừng, đâu cũng gặp. Tôi thường tránh lối đi qua cầu Thê Húc. Chỗ đó có người đàn ông ăn mặc tồi tàn, ngồi sệp bên vỉa hè bán mấy con rùa mu bằng bìa đen, dán trên lõi cuộn chỉ gỗ. Kéo dây, cuộn chỉ lăn, con rùa bò tới lui, đầu gục gặc. Rùa giấy bán cho trẻ con ta 500, 1.000 một con, nhưng Tây động tới là phải trả bằng đô. Tây sẵn tiền lại khù khờ. Ai thấy mỏ tiền lộ thiên như thế mà không bốc thử vài đồng có họa là ngu. Tôi không biết chân lý ấy nên dại dột ngăn mấy vị khách đang sốt sắng rút ví. Người đàn ông bán rùa chỉ thẳng tay vào mặt tôi. Đổ theo đít Tây, không để người ta kiếm cơm nuôi con, mày là cái giống gì hả? Tôi lủi lủi đi, họng đắng ngắt. Con lương tâm bắt đầu cắn, mỗi miếng đau nhói lại hỏi, sao lại cướp cơm? Sao lại cướp cơm? Tôi dỗ nó im đi, lén quay lại mua mấy con rùa giấy giá cho Tây. Những con rùa đen rất lâu sau còn bò lổm ngổm trong cơn mộng mị. Biển cuồn cuộn dâng sóng, thần Kim Quy nổi lên quát, kẻ phản bội ở ngay sau lưng bệ hạ đó. An Dương Vương quay lại rút gươm chém đứt đầu Mỹ Châu. Máu vô tội kết ngọc trai đáy biển. Rùa đen này chắc là hậu duệ của rùa thần. Con cháu An Dương Vương bán rùa kiếm cơm cạnh hồ Gươm đã điểm mặt tôi, biến thân lạc loài của Mỹ Châu. Bi kịch thời nay chỉ tủn mùn được cỡ đó. Nước mắt tôi trong đêm không kết ngọc ngà gì cả, không đáng một đồng xu, nó chỉ trong veo và rất mặn. Tôi đi cùng ông khách vào bệnh viện trung ương. Vết thương ngã xe đạp chảy máu đầu gối, lẽ ra chẳng cần vào viện, nhưng Ngọc Thể Tây chẳng biết thế nào. Tôi dắt ông ta qua hành lang la liệt bệnh nhân ta nằm ngồi ngắc ngoài. Xin gặp bác sĩ. Tây à? Bác sĩ trực vẻ nghiêm trọng. Đưa ông ta vào phòng chờ đặc biệt. Phòng chờ đặc biệt có một cái giường ga, hình như vốn màu trắng đã ngả sang vàng khè. Nó đặc biệt có lẽ vì là phòng duy nhất trống trong cả bệnh viện chật ninh ních bệnh nhân. Ông ta rón rén ngồi lên mép giường chờ đợi. Chốc chốc lại có bóng áo trắng ló đầu vào. Tây à, bị làm sao? Ông ta sốt sắng tụt quần dài, chỉnh vết thương. Áo trắng xem xong lắc lắc đầu bỏ đi. Chữa cho Tây, động vào quan hệ quốc tế chứ chả đùa. Ngã thì chờ bác sĩ trưởng khoa ngoại. Lại một áo trắng khác, lại tụt quần, cởi ra mặc vào suốt buổi sáng. Ông ta rút kinh nghiệm cởi luôn. Tôi ngồi nghiêng bẽn lẽn không dám nhìn hai bắp đùi rất Tây. Bác sĩ trưởng khoa ngoại đầu giờ chiều mới tới. Vết thương đã tự cầm máu, đen bẩn bẩn. Bác sĩ nhìn qua phán, Tây thì phải hỏi viện trưởng, tôi không đủ thẩm quyền. Viện trưởng đang họp chuyên môn, sau đó thì bận đi ăn cưới. Cái này phải làm giấy chuyển viện vào bệnh viện quốc tế. Tôi nghĩ đến một ngày trời nữa ngồi chứng kiến ông ta tụt quần chờ bác sĩ, sợ tái mặt. Cuối cùng thì bác sĩ trưởng động lòng, gọi y tá đến rửa vết thương, băng lại. Tôi ra nhà thuốc, y đơn bác sĩ kê, mua về chừng hơn nửa cân kháng sinh vân vân, đủ loại. Chả biết gì về thuốc, tôi ngỡ rằng chỗ kháng sinh này đủ chữa nhiễm trùng cho cả đàn bò. Ông ta mời tôi ăn tối để cảm ơn cả ngày vất vả. Nhà hàng 93 Phùng Hưng nằm cạnh đường ray xe lửa. Bàn ăn trải khăn đỏ, dương cầm thánh thót. Nửa tiếng một lần, xe lửa rầm rầm chạy qua nghiến đứt nhạc Trịnh Công Sơn, nhạc Chopin, Bach. Ông ta đăm đăm nhìn tôi, mỉm cười bảo em giống như Hà Nội. Là sao? Cổ điển, phức tạp và quyến rũ. Là như sáng nay mưa bụi phun bạc dọc con đường cửa Bắc, những ngôi biệt thự Pháp điêu tàn dưới tán cây xanh nhú lộc. Có một người đàn bà đèo con bằng xe đạp đi ngang, đầu đứa bé chụp cái túi ni lông hồng tránh mưa. Gió thổi phồng như bong bóng, nó cười. Là một góc viễn đông bác cổ trầm mặc giữa phố xá còi xe inh ỏi. Lá áo dài trắng, mong manh, nghiêng mình bên đóa loa kèn là những công sự bê tông thỉnh thoảng trồi lên giữa vườn hoa, là cái bệnh viện khủng khiếp và mắt em lo âu. Ông ta còn nói nhiều nữa, tôi không nhớ hết. Chỉ nhớ lúc nói thế, trông ông ta hơi giống Apollo. Da trắng như thế, tóc quăn như thế, riêng cái mũi to hơn hẳn. Hơn tháng sau buổi tối ấy, tôi nhận được thư của ông ta từ Paris, bảo rằng muốn trở lại để mang Hà Nội đi cùng. Tôi dắt đám du khách đến đền Cổ Loa. Ba bức tường đất lè tè bao bọc quanh đền là thành quách năm xưa chống Triệu Đà, An Dương Vương khó nhọc mãi mới xây được. Giặc ngày ấy hẳn rất lùn, hoặc giả thời gian đó đã bào mòn tất cả. Tôi tin ở sức mạnh thời gian hơn. Ngoài sân đền là giếng ngọc. Chàng trọng thủy thất tình nhảy xuống đây trầm mình. Ai tìm được ngọc, trai biển đông, đem tới giếng này rửa, lấy tình chàng trọng thủy tẩy sạch oan khiên cho Mỹ Châu, ngọc sẽ sáng lạ lùng. Khách bấm máy ảnh tanh tách, nắng chiều viền vàng thành giếng ngọc. Không có tượng trọng thủy, ở hậu cung chỉ có tượng Mỹ Châu cụt đầu, chùm tấm vải đỏ. Trong ánh ngày nhập nhoạng, màu vải đỏ sẫm rờn rợn buồn. Mỹ Châu là cô gái Việt đầu tiên lấy chồng ngoại quốc. Không đến nỗi bị gả bán cho Đài Loan kiếm tiền nuôi cha mẹ, nhưng cũng chỉ là món hàng mua hòa hiếu mà thôi. Nếu cứ an phận như một món hàng, Mỹ Châu chắc chẳng đến nỗi bị cha chém đứt đầu. Yêu đương vào đâm rắc rối, chuyện đời xưa hơi đâu lo cho mệt. Tôi vòng ra sân sau một mình, ở đó có khóm hoa mạt lị. Hoa mạt lị màu tím mỏng manh, khi hết hạt cho một thứ phấn trắng mịn, thơm man mát. Những cô gái nhà nghèo ngày xưa lén lấy phấn hoa ấy bôi mặt, da sẽ đẹp lạ lùng. Chiều lặng lẽ, mạt lị tỏa hương dịu dịu. Ngồi đây không thấy hết được ba vòng thành cổ, ao mắt rồng, hồ ấn, giếng ngọc. Chỉ có những thân mạt lị manh mảnh vươn lên níu vào áo. Lâu lắm rồi, có một người con trai đứng ở chỗ này. Người con trai xiết hạt mạt lị, lấy phấn hoa nhẹ nhẹ lên má tôi, trơn, mịn, mát. Chỗ này tôi khép mắt lại, thấy màu tím mạt lị dâng lên, dâng lên. Khi đó quên cả Mỹ Châu, quên cả Trọng Thủy. Chỉ có, nhưng mà ở góc Tây Nam, mẹ đã đặt tượng Apollo. Apollo không biết thứ phấn mạt lị của nhà nghèo. Chàng tặng hàng mỹ phẩm Made in Paris, London, New York. Apollo mua tặng bố mũ phớt dạ Pháp, cà vạt lụa Italy, lại hứa bảo lãnh em trai Minh Tú sang Pháp học. Người con trai ấy đến nhà, gặp lúc Apollo thận trọng đeo giúp tôi đôi hoa tai ngọc trai, đã lặng lẽ bỏ về. Ngọc trai biển Địa Trung Hải, không cần rửa nước giếng ngọc cũng được giá lắm rồi. Tôi theo chồng đặt chân tới Paris, tuyết bay trắng trời như lông ngỗng. Mỹ Châu ơi, tình đầu. Buổi chiều, chị Ti đi học về, hớn hở thì thào. Chị có người yêu rồi. Chị lôi trong cặp ra một mẩu thước kẻ nhựa gãy, đưa cho tôi. vẻ đắc thắng. Nó bỏ thư vào trong cặp chị. Chị xé tan cái thư trước mặt nó. Chị bảo, tôi không hề yêu bạn. Nó tức quá, bẻ gãy cái thước kẻ rồi bỏ đi. Ghê không? Tôi mân mê mẩu thước gãy, tư lự. Em cũng thích yêu. Chị Ti nhìn tôi, vẻ kẻ cả. Mày còn bé quá, chưa được. Hồi học lớp 3, chị vẫn còn chưa có người yêu nữa là. Năm ấy, chị Ti học lớp 4, còn tôi mới vào lớp vỡ lòng. Tôi học sớm trước tuổi, người bé lót chất, chữ viết run lẩy bẩy, nhưng cũng sáng dạ, nên được bầu làm lớp phó. Lớp trưởng tên là Phong, cao to và theo tôi là rất đẹp trai. Phong lại ngồi ngay cạnh tôi, cho nên khi nảy ra ý định sẽ yêu một người, tôi nghĩ ngay đến nó. Mấy ngày liền, tôi canh cánh về bí mật của mình. Làm sao để Phong biết là tôi đã chọn nó? Viết thư thì không thể, vì chúng tôi mới đang tập tô đến chữ con mèo. Nhiều hơn tôi không biết viết, mà chắc Phong cũng không đánh vần được. Vậy thì tôi phải nói với nó. Nhưng nó là một học sinh mẫu mực. Trong giờ học, cái đầu tròn xoay của nó lúc nào cũng hướng thẳng lên bảng. Giờ ra chơi mà nói chuyện thì tụi bạn sẽ chế là hai vợ chồng. Tôi đã cho Phong hai cái kẹo, hôm qua lại cả miếng mực khô nướng. Nhưng nó vẫn không hiểu ý tôi. Thậm chí trong giờ tôi đã đánh luých huých khuỷu tay vào nó, thì thào, tớ bảo cái này. Thường ngày chúng tôi vẫn mày tao, nhưng bây giờ yêu nhau rồi thì phải khác. Tôi xưng ấy tớ cho lịch sự. Phong quay đầu lại nhìn tôi. Bọn ở lớp vẫn gọi nó là Phong chố. Tôi vốn không để ý, tự nhiên lúc ấy lại thấy đúng thế thật. Khi tôi định thần lại thì Phong đã quay đi. Tôi buồn, rồi bỗng mừng vô kể, vì mình buồn thế chắc là yêu thật rồi. Tôi không muốn nhờ chị Ti quân sư. Nhỡ thằng Phong có bẻ thước kẻ vì tôi, chị ấy thế nào cũng kể công. Nhưng làm thế nào để Phong để ý đến tôi bây giờ? Tôi chợt nghĩ, có lẽ mình phải khóc mất. Tôi nghe nói nước mắt đàn bà lợi hại lắm. Mặc dù chưa ai gọi tôi là đàn bà cả, nhưng thằng Phong cũng chỉ bé như tôi thôi. Chắc nước mắt tôi cũng đủ làm cho nó sợ rồi. Cả giờ tập đọc, tôi không khóc được vì lớp ồn. Minh Béo đánh vần mãi không ra chữ O. Cô giáo nhắc, thế con gà nó gáy thế nào? Minh Béo nhanh nhẩu, thưa cô, con gà kêu cục tác ạ. Cô giáo lắc đầu, bảo đấy là gà mái. Còn gà trống gáy thế nào? Giống cái chữ gì ở đây? Minh Béo ngẫm nghĩ một lúc. Thưa cô, gà trống nó gáy cúc cù cu à. Cả lớp cười ồ. Cô giáo cho thằng Minh ngồi xuống. Thằng Phong ra vẻ hiểu biết, thì thào. Ngu thế, gà gáy ò ó o chứ. Thế mà không biết. Tôi bênh. Nó nói cũng đúng đấy. Con gà nhà tớ gáy cúc cù cu rõ ràng. Thằng Phong bĩu môi. Mày cũng ngu. Đấy là con gà nhà mày. Còn gà trong sách gáy khác chứ. Tôi không cãi được lý luận của thằng Phong. Nhưng tôi nghĩ thầm, mình sẽ không thèm yêu nó nữa. Sau giờ làm tính, thằng Phong đã quên chuyện lúc nãy. Nó quay sang tôi xin mực. Rồi bù lại, nó cho tôi mượn cục tẩy mới nguyên. Tôi cảm động, nhưng vẫn không khóc được. Giá lúc này thằng Phong nhìn thấy nước mắt tôi, thế nào nó cũng yêu tôi. Tôi thò tay vào khóe mắt, miết miết, nó khô khốc. Tôi lan man cố nghĩ ra đủ thứ chuyện buồn. Ví dụ tôi chết đi, cả nhà và chị Ti nữa sẽ hối hận biết chừng nào. Hối hận vì cái gì thì tôi không biết, nhưng chắc chắn là sẽ hối hận. Cả bọn lớp tôi, cả thằng Phong nữa. Mọi khi nghĩ đến thế là tôi đã khóc được rồi. Nhưng hôm nay chả hiểu sao tôi không khóc được, chỉ thấy buồn ngủ. Cô giáo đi đâu rồi? Cả lớp cắm cúi làm tính. Thằng Phong đang hí hoáy vừa viết vừa khụt khịt mũi. Tôi ngáp, nước mắt ứa ra. Tôi mừng quá, thế là có cách. Chả cần khóc nữa mà vẫn có nước mắt cho Phong xem. Khi quay hàm mỏi trẹo đi thì ngón tay trỏ của tôi cũng vừa đủ loáng một chút nước kỳ diệu ấy. Tôi huých Phong, chìa ngón tay cho nó xem. Nó bằng giọng cảm động, nước mắt của tớ đấy. Phong nhìn chằm chằm vào đầu ngón trỏ của tôi, khịt khịt mũi như thể đánh hơi, rồi nó nói cụt lùn. Đếch phải, đây là nước mũi. Tôi không kể chuyện này cho chị Ti nghe. 20 năm sau, tôi lấy chồng, nhưng tôi vẫn thích hát. Nhưng mối duyên đầu thường hay khổ đau.
Giây phút ban đầu người ta gặp nhau, mắt môi thầm trao những câu ân tình, biết bao là âu yếm.
Nhưng mối duyên đầu thường gây khổ đau, lòng khó thương vì phố chia ly chợt đến như mưa trời ngâu. Nhìn lá vàng rơi xa xuyên hồn tôi, từ đây người ơi thôi hết từ đây.
Nghe đầu cụ tổ tam đại nhà tôi làm quan tuần phủ, chúng tôi là con cháu của ông bà và các cụ kỵ danh giá. Đến đời bố mẹ tôi thì mất giá, nhưng cái danh hờ còn lại cũng đủ nuôi dưỡng bố mẹ tôi thành những nhà giáo dục đáng kính nể, còn tôi thành đứa bé rất biết vâng lời. Thực ra mẹ tôi vẫn bảo tôi bướng ngầm ngay từ thuở lọt lòng. Lặng lẽ, từng chút một, tôi trườn qua cơn đau sinh nở của mẹ. Người tôi tím tái đi vì nhịn khóc, mắt mở thao láo. Tôi túm chặt lấy cái áo choàng của bà đỡ. 10 ngón tay bé nhỏ, riết róng như sau này tôi đã khao khát túm chặt lấy cuộc đời. Bà đỡ nhấc bổng tôi lên như con mèo con, phát mạnh vào mông tôi, giải thích. Nó bị ngạt đấy. Rốt cuộc, tôi đã gào lên hết cỡ giọng. Cú phát đầy thiện chí vào mông dạy tôi rằng nếu không khóc, người ta không thể sống được vì nghẹt thở. Còn cười đã có bà mụ dạy. Tôi nằm trong nôi, u ơ nhoẻn cười với những gương mặt ghé xuống gần mình. Sau này lớn lên, tôi đã bắt gặp hàng trăm kiểu cười khác nhau, nhưng chưa thấy người lớn nào cười đúng cách bà mụ dạy. Nếu là bà, hẳn tôi đã thất vọng lắm. Nhưng bà mụ vẫn kiên nhẫn dạy từng đứa trẻ sơ sinh cách nhoẻn cười với cuộc đời. Mẹ thương tôi mới nứt mắt ra, đã bị đòn, lại lo vì tôi chậm biết đi. Trong vòng tay mẹ, tôi đứng rất vững, nhưng cứ rời mẹ ra là ngã sấp ngã ngửa. Cha bảo chân tôi non nớt nên yếu. Nói chung, Tôi tin cha tôi là người uyên bác và có thể lý giải cặn kẽ nhiều điều. Nhưng mớ lý thuyết của ông không giúp ông hết ngạc nhiên khi thấy tôi thỉnh thoảng lại vấp ngã lăn ra giữa con đường bằng phẳng. Chỉ có mẹ là người đầu tiên không cần giải thích, chạy ra đỡ tôi lên. Bà đánh đất, đổ tội cho nó đã làm tôi ngã. Mẹ không biết rằng tôi đang bí mật mò mẫm bài học thứ hai để làm người, học ngã. Cái này tự tôi dạy tôi thôi. Bài học thứ ba, cha đã vô tình dạy tôi khi ru ngủ. Ông đặt tôi nằm như con nhái bén trên ngực, vừa vỗ nhẹ vào lưng tôi, vừa ngâm thơ bằng giọng ngái ngủ. Không hiểu sao, bao giờ ông cũng chỉ ru độc 4 câu kiều và ru mãi làm tôi đâm nghiện. Trăm năm trăm cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Sau này tôi mắc cái tật cứ nghe ai đọc mấy câu ấy là lập tức thấy buồn ngủ. Tôi đã lăn ra ngáy khò khò trên lớp khi thầy giáo đang giảng rất xúc động về cuộc bể dâu và thuyết tài mệnh tương đố. Thầy tức giận đuổi tôi ra khỏi lớp vì đã vô cảm trước nỗi đau khổ lớn lao của con người. Tôi không thể giải thích với thầy được. Tôi biết thầy đã dồn nhiều tâm huyết và những nỗi bất đắc chí trong cuộc đời để truyền bài học cay đắng ấy cho chúng tôi. Nhưng tôi đã chót học theo cách khác. Tôi không biết trên thế gian này bao nhiêu kẻ khốn cùng cũng chỉ thể ngủ được khi tự an ủi rằng lắm người còn khổ hơn mình. Bài học thứ tư là vào một buổi chiều, tôi chạy bổ ra khỏi lớp, đũng quần dầm dè nước, xấu hổ ê chề. Tôi đã tuân thủ tuyệt đối kỷ luật cấm ngọ ngoại trong lớp, cho đến lúc bất lực thấy dòng nước âm ấm xối ra hai bắp đùi mình. Cái đũng quần sũng nước dạy tôi rằng đôi lúc người ta phải vi phạm nguyên tắc để kêu to lên những nhu cầu thiết yếu của con người. Bài học này tôi ít khi thực hành. Nó mâu thuẫn về cơ bản với lý thuyết cá không ăn muối cá ươn mà cha mẹ vẫn trộn vào bữa cơm hàng ngày thay cho gia vị. Bài học thứ 5, bài học thứ 6. Rồi đến lúc tôi không buồn đếm những bài học đường đời nữa. Chúng tới tấp rơi xuống tôi như mưa, nhiều đến mức cha mẹ không còn thì giờ để nhắc con đã thấy chưa. Tôi chẳng thấy gì ngoài sự cô độc khủng khiếp. Tôi trốn vào góc nhà, thì thầm với con chó già về giấc mơ của tôi. Tôi mơ thung lũng mờ sương, rừng đào đỏ thắm, suối hoa đào mênh mang đưa tôi về miền xa thẳm. Tôi mơ con ngựa ô dũng mãnh hí dài, yên cương không người cưỡi. Tôi mê chiếc cầu bện bằng quần áo người chết, cờ phướn ngả nghiêng rền rĩ. Tôi mê lọ lục bình cổ men rạn nứt, hương trầm bay, xương ông bà tan mùn thành bụi đất. Tôi mê tóc rụng từng mảng, kính gương vỡ vụn, người đàn ông không rõ mặt vùi đầu vào tôi, vú trinh nữ ủ hương. Tôi mê nhà xi măng, quan tài xi măng, đèn nến nhựa, mắt thủy tinh không nước mắt. Tôi mê sớm xuân nào áo trắng tóc bím đi trong cỏ, ôm giấc mơ và hát. Tôi mơ những giấc mơ trốn chạy khi mắt vừa mở, 10 ngón tay trống trải. Con chó già ngoảy đuôi bỏ đi, nó chán tôi sợ mình không có gì để chán. Ngoài trời mưa nước lên tầm tã, tôi hứng nước mưa, lau mốc xanh trên những bài học cũ. Những giấc mơ cớm nắng, tôi chờ. Nó, tóc tỉa kiểu con trai, ngắn trụi, điềm nhiên xẹt qua như một tia chớp mô đen xanh đỏ, nhanh đến nỗi những lời bình luận của các bà trong xe tầng 1 rơi lả tả phía sau, không bám được vào người. Cũng chẳng hề gì, các bà đem chuyện về nó thân mật phát miễn phí, kèm cái vé trong xe giá 1.000 đồng. Ai bảo các bà không biết gì về khuyến mại, chỉ thiệt bà hàng nước ở xế bên, thông tin nghèo nàn hơn nên ít khách. Bà này một hôm xà vào hàng phở, gặp nó, bèn ân cần rỉ tai rằng Bên ấy họ nói cháu tệ lắm, thế này, thế nọ. Nó tươi cười đáp, thế ạ. Rồi xúc thêm ít ớt thả vào bát phở, ăn ngon lành. Bà bán nước lập tức muốn đoàn kết trở lại với các bà trong xe. Nó mất luôn đồng minh cuối cùng trong liên minh các bà. Cửa sổ buồng tôi trông thẳng sang nhà nó. Tối tối, dù không muốn, tôi cứ phải nhìn những lưng áo thay nhau che khuất từng mảng sáng ở khung cửa sổ nhà nó. Lưng áo con trai, vai ngang và rộng. Mẹ tôi lườm nguýt, bảo bọn con trai bây giờ mù cả. Cứ con gái răng thưa, mắt ướt, dáng đi óng ẹo như thế là đa dâm, nhà tử tế không ai dám rước. Anh Lương tôi cãi lại, bảo nó có tiếng cười sang, giọng trong vắt, vang ngân như tiếng chuông bạc, khắc hẳn điệu cười ré lên như mèo cái của bọn con gái khu tập thể này. Tiếng cười ấy hiếm lắm, chỉ bắt gặp ở những trinh nữ, những người có tâm hồn thánh thiện. Vợ anh bĩu môi, khinh miệt. Cái ngữ ấy tôi đã mấy lần thấy vác mặt tới phòng hút nạo thai, vô phúc dây vào nó. Mắt chị tối sầm lại. Đã vài lần chị bắt gặp cái nhìn của anh mắc kẹt giữa cái chân dài mê hồn của nó. Chị dâu tôi chân chữ bát, đẻ được hai cô con gái chân cong y như mẹ. Chị vẫn nghiêm nghị dạy chúng nó là cái nết đánh chết cái đẹp. Mỗi lần nói như thế lại cao giọng lên, liếc qua nhà hàng xóm đầy ngụ ý. Lúc nào nó cũng đeo trên cổ một túi bùa nho nhỏ, nghe đâu là kỷ vật mẹ nó để lại. Người đàn bà má hồng chân cao, lấy đời chồng thứ ba mới sinh ra nó, rồi hậu sản mà chết. Cặp mắt bà ta trong tấm ảnh cũng đen rợp và ướt át y như mắt nó. Bọn con gái trong khu tập thể thì thào rằng túi bùa nó đeo trên cổ chính là bùa yêu, chả thế mà đàn ông cứ mê muội lăn xả vào. Con bé hàng xóm chuyên rình ngoài cửa quả quyết đã nhìn thấy những ông đầu hai thứ tóc, những anh thắt cà vạt, những cậu đeo dây chuyền vàng hoặc chẳng đeo gì, tất thảy cuối cùng đều quỳ xuống, gục đầu vào chỗ ấy của nó mà khóc, rồi đi. Các bà, các cô ở khu tập thể nghe thế cứ rấm rứt như bị rôm cắn, vừa hả hê lại vừa tiếng tiếc. Sau mỗi cuộc chia tay, sân khu tập thể vắng hẳn, cửa nhà nó đóng im ỉm vài ngày, rồi bật mở, nó hiện ra, đẹp lộng lẫy hơn bao giờ. Túi bùa rung rinh trên bộ ngực vươn cao thách thức, giọng cười ngân vang như chuông bạc, và sân khu tập thể lại đông chật các loại xe dập dìu. Trong lúc ấy, tôi vẫn kiên nhẫn bên cửa sổ. Tay phải cầm những bài học, tay trái ôm những giấc mơ. Tôi không có bùa yêu, nhưng tôi biết chờ đợi. Đó là một ngày chớm xuân, mưa răng mù trời. Gốc mai già nhà tôi mấy năm không hoa, chợt nảy nụ xanh biêng biếc. Đúng bữa ấy, chuông cửa reo, mẹ tôi cuống quýt dọn dẹp nhà cửa, giục tôi trang điểm. Nhưng tôi biết không cần thiết, tôi nhận ra anh ngay lập tức. Gương mặt ẩn hiện trong những giấc mơ của tôi. Ngực tôi ngủ yên sau lần áo mỏng, lần đầu tiên chợt căng lên, tròn đầy. Tôi nghe tóc mình rào rạt chảy, óng mượt, dài, dài mãi. Tôi mỉm cười, đưa tay cho anh. Đúng lúc ấy, nó bước qua, cặp chân dài, bùa yêu rung rinh bên ngực. Họ nhìn nhau. Trong một thoáng, tôi thấy bàn tay anh khựng lại, và mắt nó mở to đến dại khờ. Nhưng có thể tôi đã nhầm, chẳng có gì xảy ra cả. Nó bỏ đi, tôi vịn vào cánh tay anh ấm áp, vững chãi. Đêm đó, tôi mơ, anh bọc tôi trong chiếc lá sen xanh thơm mát, ru tôi bồng bềnh. Tôi không còn là tôi nữa. Tôi là cô bé tí hon, là người đẹp thiếp ngủ trên thuyền lá sen chờ nụ hôn của chàng hoàng tử. Nhưng chẳng nụ hôn nào chạm xuống môi tôi. Hôm sau, anh không đến. Hôm sau nữa, và cả mùa xuân đi qua, thế giới cổ tích của tôi không cầm chân anh được. Ngày ngày, tôi phấp phỏng nhìn sang khung cửa sổ nhà nó. Không thấy bóng anh, cửa đóng im ỉm. Sân khu tập thể vắng ngắt, chẳng ai đến gửi xe. Chiếc lá sen xanh trong mơ của tôi héo dần. Rất lâu sau, Một lần tình cờ tôi gặp nó, tóc nó vẫn cắt cao y như thế, cổ áo hở rất rộng, ngực nó phô ra, trống trải, túi bùa yêu đã biến mất. Chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau. Lần đầu tiên, tôi nhận thấy ở đáy sâu đôi mắt đen ướt át của nó có cái gì như thể đau đớn và hoài nghi. Chúng tôi cứ đứng thế, đối diện nhau giữa trời nắng chang chang. Không có anh, chỉ có tôi và nó. Tôi và nó. Hà Nội, tháng 9 năm 1997.